Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm, Đức A-la gọi một thiên sứ đến và truyền lệnh, ngươi hãy xuống trần gian để đưa về đây người đàn bà quá, có 4 đứa con thơ. Thiên sứ ra đi, gặp ngay người đàn bà quá, đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với 4 đứa con dại, rồi lại lên Đức A-la. Để tha thiết nài xin, rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm tách lìa người mẹ khỏi những đứa con thơ ấy? Nhưng lời van xin của sứ thần chẳng mảy may đánh động được Đức A-la. Cuối cùng, sứ thần đành phải vâng lệnh Đức A-la mà cướp người mẹ quá khỏi 7 con thơ và đưa về trời. Hoàn thành công tác, nhưng xem ra, vị thiên sứ lại có vẻ buồn. Phải, làm sao vui được trước cảnh chia ly giữa mẹ và con. Thấy sứ thần buồn, Đức A-la gọi đến và đưa vào sa mạc. Ngài chỉ cho sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo đập nó ra. Tảng đá vừa vỡ đôi, sứ thần ngạc nhiên vô cùng, vì từ trong tảng đá, một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy, sứ thần bỗng thốt lên. Ôi lạy Đấng tối cao, mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và tình yêu vô biên, Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia. Thì hẳn, Ngài cũng sẽ không quên được 4 đứa trẻ mồ côi là con cái của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vị thiên sứ hết băn khoăn và lo lắng về sự việc đã xảy ra cho bốn đứa trẻ mồ côi, vì Ngài đã nhận ra sự quan phòng của Đấng A-la luôn dành cho chúng. Đấng A-la sẽ luôn mang điều tốt đẹp cho chúng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng mời gọi các môn đệ can đảm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi rao giảng tin mừng. Ngài biết chắc các môn đệ sẽ phải đối diện sự chống đối của những người Pha-ri-sêu như người đã gặp phải. Vì theo Chúa Giê-xu, người môn đệ đồng chịu số phận với người. Đó là chuyện đương nhiên, không thể có con đường nào khác khi họ làm chứng cho người. Vì thế, người nói với họ rằng, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Và năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu của anh em, cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Chúa Giê-xu đang động viên các môn đệ, hãy can đảm vững tin vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài luôn ở bên cạnh họ. Ngài không cắt khỏi họ những chống đối, đau khổ và sự chết. Nhưng Ngài chỉ cho họ thấy đâu là ý nghĩa của đau khổ, đâu là cùng đích cuối cùng. Các thánh từ đạo Việt Nam đã can đảm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi đối diện với những tra tấn về mặt tinh thần cũng như thể xác. Các ngài đã không thoái lui, nhưng biết tháp nhập những đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giê-xu, để kiên trì làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa. Chính vì thế, các ngài đã được lãnh nhận triều thiên tử đạo của Chúa. Đó là cùng đích cuộc đời của các ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn biết can đảm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa khi làm chứng cho tin mừng. Amen.
Đêm đêm nghe tiếng cung trung, hòa gian khúc nhạc muôn cung, ca vang Chúa đấng cứu chuộc, ta thương luôn luôn quan phòng. Ngài luôn giữ gìn bốn mùa xuân hạ thu đông, quanh năm ấm no, đâu có gì phải âu lo. Tạ ơn Thiên Chúa đấng đã quan phòng yêu thương, lo cho muôn loài
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican tường thuật các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Chiều 16 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 13 và tiếp tục bàn về phần 3 của tài liệu làm việc, nói về việc chọn lựa những con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo. Phần này đề nghị những hành trình cần thực hiện sau khi đã nhận diện và phân tích thực trạng của giới trẻ ngày nay. Trong khi đó, 12 nghị phụ thành viên ban soạn thảo tài liệu chung kết đã bắt đầu làm việc để tài liệu này được Đại hội đồng các nghị phụ bỏ phiếu chung kết vào ngày áp chót của Thượng hội đồng ngày 27 tháng 10. Trong cuộc họp báo ban trưa ngày 15 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Thông tin của Tòa Thánh và cũng là trưởng ban thông tin của Thượng hội đồng giám mục hiện nay, cho biết văn kiện chung kết sẽ được bỏ phiếu từng đoạn có đánh số, và để được thông qua, mỗi đoạn phải được 2/3 số phiếu của các nghị phụ trước khi đệ trình lên Đức Thánh Cha. Ý tưởng nổi bật trong phiên khoáng đại thứ 13 chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua là nên thánh không phải chỉ là một lý tưởng xa vời. Thực vậy, ngày nay cũng có bao nhiêu chứng tá của người trẻ về việc nên thánh. Trong nhiều bài phát biểu, các nghị phụ đã kể lại những tấm gương cảm động của những người trẻ sống trong những vùng trên thế giới, nơi các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số và thường bị bách hại. Người ta nghĩ ngay đến vùng Trung Đông, nơi bao nhiêu Kitô hữu bị giết vì niềm tin nơi Chúa Kitô. Tiếp đến là những người Dalit, những người cùng đinh ở Ấn Độ, những người không có quyền lợi chỉ vì họ duy trì niềm tin nơi Chúa Kitô và không được chính quyền trợ giúp như những người Dalit thuộc các tôn giáo khác. Đức tin là sự giàu sang duy nhất của họ và họ sẵn sàng chấp nhận tử đạo. Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng do chứng tá của những vị thánh ngày nay có nhiều cuộc trở lại đạo. Một bạn trẻ khao khát sự thánh thiện và họ tỏ ra yêu sách về vấn đề này. Họ cần những chứng nhân Kitô đích thực là những điểm tham chiếu mà họ có thể noi theo. Người trẻ muốn gặp được những vị mục tử sống tinh thần các mối phúc thật, những mục tử chuyên trăm cầu nguyện, suy gẫm, chứ không phải chỉ là những công chức của một cơ chế. Vì thế, cần có một sự hoán cải mục vụ. Giới trẻ không muốn những lời hoa mỹ và họ cảm thấy bị xúc phạm vì những xì can đan lạm dụng. Các giám mục cần nhắn nhủ các mục tử hãy có đời sống trong sáng, minh bạch và hãy vui mừng khẳng định rằng sự độc thân và khiết tịnh là những lựa chọn có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa. Một ý tưởng khác được một số nghị phụ nhấn mạnh đó là giáo hội ở trong trần thế nhưng không thuộc về thế gian. Giáo hội hãy bớt nói và hãy tỏ ra hiếu khách, tiếp đón hơn, dành thời giờ và năng lực nhiều hơn cho giới trẻ. Chân lý và lòng thương xót là hai điều không thể tách rời nhau, và cả hai đều có trung tâm điểm, và cả hai đều có trung tâm điểm là Chúa Kitô. Đó cũng là yếu tố quyết định mà vị linh hướng tốt lành cần phải có, nghĩa là tuy lên án tội lỗi, nhưng vị ấy phải đồng hành trong tình yêu thương với người mình có nhiệm vụ hướng dẫn. Thiên Chúa đón nhận chúng ta như con người của chúng ta vốn có, nhưng Chúa không để nguyên chúng ta như thế. Ngài biến đổi chúng ta thành những con người mới. Một số nghị phụ nhận xét rằng, giáo hội giống như chiếc bè được gọi đi tới những người trẻ đang ở biển khơi để cảm nghiệm những cơ cực của họ. Chúa Kitô là chiếc neo không để cho chúng ta bị đắm chìm. Trong bài tham luận, một số nghị phụ tố giác nền văn hóa duy vật, duy lạc thú ngày nay, thứ văn hóa, tìm cách trục xuất Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn con người, bằng cách đề nghị những thần tượng giả dối như tiền bạc, ma túy, khoái lạc nhất thời, và từ khước những lý tưởng cao thượng, những giá trị Kitô như gia đình. Đó là những thách đố mà giáo hội không thể tránh né, và giáo hội phải chỉ rõ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, công bố tin mừng Chúa đã sống lại. Trong bối cảnh đó, thánh giá không làm cho người trẻ kinh hãi, trái lại, họ mong muốn sự loan báo tin mừng một cách rõ ràng, chứ không mơ hồ. Tiếng gọi của Chúa Giêsu chịu đóng đanh phải vang dội mạnh mẽ, không yếu nhược. Để có một giáo hội được trẻ trung hóa, nên khích lệ các bạn trẻ đọc và suy gẫm kinh Mân Côi, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể. Trong phiên họp, có những nghị phụ lưu ý về thảm trạng người trẻ thất nghiệp. Giáo hội như một gia đình cần giúp đỡ những người trẻ không có công ăn việc làm. Có nghị phụ đề nghị giáo hội hỗ trợ các dự án tiểu tín dụng với xác tín rằng lao công giúp mang lại cho người trẻ ý nghĩa cuộc sống và việc đầu tư nơi người trẻ, có nghĩa là chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội. Vì thế, các chủ trang cần kêu gọi các chính quyền quan tâm hơn đến các thế hệ trẻ, nhất là những người buộc lòng phải xuất cư, bỏ gia đình và cội rễ của họ. Cần làm cho người trẻ trở thành những người giữ vai chính trong việc phát triển nhân bản toàn diện cho xã hội. Thực vậy, tại nhiều nơi trên thế giới, người trẻ chứng tỏ trách nhiệm của họ đối với những người rốt cùng và môi trường. Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ cũng kêu gọi giáo hội đừng từ bỏ quyền giáo dục người trẻ trong các trường học và đại học. Đó là những nơi cởi mở, đối thoại, huấn luyện lương tâm và củng cố các giá trị luân lý. Cần cứu vãn các trường học đã có sẵn trước khi lập ra các trường mới. Cần chống lại chủ trương chiêu dụ tín đồ, nhưng các chương trình học tại các trường công giáo cần được củng cố vì không được thắp đèn rồi để dưới đáy thùng. Ngoài ra, các nghị phụ kêu gọi đừng quên bao nhiêu gia đình nghèo và kém may mắn vì lý do kinh tế không thể cống hiến cho con cái một nền giáo dục tốt. Trong phần chót của phiên họp, một số dự thính viên đã lên tiếng, trong đó có người chia sẻ kinh nghiệm hoán cải ở trong các phong trào mới của giáo hội. Vài người khác nhấn mạnh sự cần thiết phải giao trách nhiệm nhiều hơn trong giáo hội cho các thế hệ trẻ, phụ nữ và các gia đình. Trong số các đề nghị, có đề nghị nên thiết lập những hình thức sống chung cho những người trẻ dẫn thân trong một quy luật sống chung và đảm nhận các sáng kiến truyền giáo. Ngoài ra, cũng có người kêu gọi canh tân kiểu huấn luyện trong các chủng viện, bớt lý thuyết và gia tăng thực hành và kinh nghiệm hơn, nghĩa là gần gũi hơn với thực tế của giới trẻ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Hướng đạo sinh công giáo mừng tính Thánh Francisco Assisi. Nhớ đến Thánh Francisco Assisi, chúng ta xin Ngài giúp chúng ta biết sống vui với thiên nhiên và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trên đây là lời nhắn nhủ của Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, tân tuyên úy hướng đạo sinh công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, khi cha chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ mừng tính Thánh Francisco Assisi bổn mạng ngành ấu do cha chủ tế, được cử hành vào lúc 11 giờ hôm Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế với cha Francisco Xavier có linh mục Felix Nguyễn Văn Thiện, tuyên úy hướng đạo sinh công giáo đạo Biển Đông. Hiệp dân thánh lễ có các ấu sinh, quý trưởng, các hướng đạo sinh công giáo đạo Tân Định, hướng đạo sinh công giáo đạo Biển Đông, hướng đạo sinh công giáo các đơn vị bạn và quý phụ huynh. Trước thánh lễ, lúc 10 giờ 30, cha tân tuyên úy Francisco Xavier, các ấu sinh, các hướng đạo sinh công giáo cùng các vị phụ huynh đã cung nghinh tượng Thánh Francisco Assisi. Mở đầu thánh lễ, cha Francisco Xavier chào mừng các em ấu sinh, các quý trưởng, các hướng đạo sinh công giáo và quý phụ huynh đã đến hiệp dân thánh lễ này. Trong bài giảng thánh lễ, chia sẻ tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến câu 30. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, rồi đến theo ta. Cha chủ sự nhắn nhủ các anh chị em hướng đạo sinh công giáo, phải biết sử dụng khả năng và của cải và sự khôn ngoan Chúa ban để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người, trong tình mến Chúa, hầu được hưởng sự sống đời đời trên quê trời. Nhân ngày lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng ngành ấu hôm nay, các chủ thể hướng cộng đoàn nhớ đến Thánh Francisco Assisi là vị thánh sống khó nghèo, sống vui với thiên nhiên, bảo vệ môi sinh. Đồng thời, cha giảng lễ cũng kể lại giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi với con chó sói hung bạo, với muông thú chim trời, vân vân. Cuối cùng, cha khuyên các em ấu sinh, các hướng đạo sinh công giáo theo gương Thánh Francisco sống khiêm nhường, vị tha, yêu mến thiên nhiên, bảo vệ môi trường, dẫn thân phục vụ những người nghèo khó, bất hạnh nhất trong xã hội. Sau bài giảng lễ, cha chủ tế hướng dẫn các em ấu nhi long trọng lặp lại những lời tuyên xưng đức tin để các em ghi nhớ cùng quyết tâm thực hiện lời Chúa dạy. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Francisco Assisi, Trương Đình Thạc, trưởng văn phòng hướng đạo sinh Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, ngỏ lời cảm ơn cha Francisco Xavier, cha Felix cùng toàn thể anh chị em hướng đạo sinh Công giáo và quý phụ huynh đã đến hiệp dâng thánh lễ bổn mạng ngành ấu của hướng đạo sinh Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn. Ông cũng có lời chúc mừng cha Tân Tuyên úy nhân ngày ra mắt chính thức của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, Tân Tuyên úy hướng đạo sinh Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn. Đáp lời, cha Tân Tuyên úy ngỏ lời cảm ơn đến các vị linh mục tiền bối trong ngành và xin quý cha tiếp tục đồng hành với ngài trong sứ vụ mới. Cha cũng cảm ơn mọi thành phần tham dự thánh lễ. Tin Canada. Một tổng giám mục Canada kêu gọi giáo hội hiệp nhất. Trong một lá thư đăng trên trang web của Tổng giáo phận, Đức Tổng giám mục Anthony Mancini của Halifax Yarmouth nói rằng giáo hội đang bị chia thành các phe phái, bị chi phối bởi các ý thức hệ, mỗi phe cố gắng đưa ra một số thay đổi trong giáo hội. Và rồi ngài thỉnh cầu giáo hội hiệp nhất một lần nữa. Đức Tổng giám mục Mancini viết rằng một số người đang cố gắng trở lại với một quá khứ được lý tưởng hóa, trong khi có những người lại đang cố gắng vẽ vời ra một tương lai phản ánh chương trình nghị sự của họ nhiều hơn là giáo hội của Chúa Kitô. Đức cha Mancini là một tiếng nói thẳng thắn lên án cả sự lạm dụng tình dục của các linh mục và sự thất bại có hệ thống của hàng lãnh đạo trong việc đối phó với tai ương này. Đức cha cho biết hồi tháng 8 vừa qua, ngài đã đau đớn và xấu hổ bởi một báo cáo cho thấy có hơn 1.000 trẻ em ở 6 giáo phận ở tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ bị lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm. Đức cha nói rằng các cáo buộc này được cảm nhận mạnh mẽ ở Nova Scotia, nơi một vụ kiện chống lại Tổng giáo phận Halifax Yarmouth của ngài đã được đệ trình trong tháng này. Trong lá thư mới nhất kêu gọi một năm đền tạ, Đức Tổng giám mục Mancini lưu ý rằng tình hình của giáo hội là đáng lo ngại. Đã có những lời kêu gọi Đức Thánh Cha Francisco từ chức và một số giám mục phải bị loại bỏ. Và Đức Cha nói rằng nhiều người Công giáo đã viết thư cho ngài cho biết họ rời bỏ giáo hội. Đức Tổng Mancini viết thêm, có thể hiểu được rằng chỗ nào có con người thì chỗ đó có sự đa dạng các ý kiến, nhưng sự đa dạng có thể dẫn đến sự chia rẽ nếu nó bị thúc đẩy bởi sự giận dữ và tổn thương. Hoặc nó cũng có thể dẫn đến sự thống nhất về mục đích và sứ mệnh nếu tầm nhìn, lòng thương xót và tình yêu hiện diện. Để đáp lại tình trạng khủng hoảng và các triệu chứng của một đời sống tinh thần không lành mạnh trong giáo hội chúng ta, tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy bước vào một năm thanh tẩy, cầu nguyện và ăn chay đặc biệt như lời Đức Giáo Hoàng Francisco gần đây đã yêu cầu chúng ta thực hiện. Cầu xin năm đền tạ này mang lại niềm tin và quyết tâm cho chúng ta bất kể những tội lỗi, thất bại, nhục nhã và xấu hổ. Trong Chúa Kitô tất cả đều có thể và không có Chúa Kitô không có gì là có thể. Hội thánh chúng ta cần được hiệp nhất, thanh tẩy và biến đổi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Một tác động tương tự gây ra bởi mọi tình huống, trong đó người ta, kể cả giới trẻ, buộc phải chấp nhận các công việc không tôn trọng phẩm giá của họ. Đây là trường hợp các công việc không khai báo và không chính thức, thường đồng nghĩa với bóc lột, buôn bán người và các hình thức muôn mặt của lao động cưỡng bức và chế độ nô lệ, đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Giống nhiều người khác trên thế giới, các bạn trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền Thượng Hội đồng cũng bày tỏ mối quan tâm của họ đối với loại tiến bộ kỹ thuật đã được chứng minh có tính thù địch đối với việc sử dụng lao động và lực lượng lao động. Sự ra đời của trí thông minh nhân tạo và các kỹ thuật mới như người máy và việc tự động hóa đặt ra nhiều rủi ro đối với cơ hội nhân dụng của nhiều cộng đồng thuộc giai cấp lao động. Kỹ thuật có thể gây hại cho nhân phẩm khi không được sử dụng một cách hợp lương tâm và cẩn trọng, và nếu phẩm giá con người không phải là trung tâm của việc sử dụng nó. Các di dân trẻ. Một bát phần lớn di dân là người trẻ, các lý do khiến họ di dân rất đa dạng, như cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã nhấn mạnh. Người trẻ mơ ước một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nhiều người buộc phải di dân để tìm ra một hoàn cảnh kinh tế và môi trường tốt hơn. Họ hy vọng hòa bình và đặc biệt bị thu hút bởi huyền thoại phương Tây, như được mô tả qua các phương tiện truyền thông. Họ cũng sợ vì có bất ổn xã hội, chính trị và kinh tế ở nhiều nước của chúng tôi, và một giấc mơ chung trên khắp lục địa và đại dương là mong muốn tìm được nơi trong đó người trẻ có thể cảm thấy họ được thuộc về. Tình trạng các vị thành niên không đi cùng các thành niên người lớn của gia đình hoặc những người đến nước ngoài khi đang ở những năm cuối trung học hết sức nhạy cảm. Nhiều em có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người, và một số em, theo nghĩa đen, thực sự biến mất trong làn khí mỏng. Chúng ta phải kể thêm các di dân trẻ thế hệ thứ hai, những người đang trải nghiệm nhiều khó khăn lớn lao về phương diện căn tính và hòa nhập giữa các nền văn hóa mà họ thuộc về, đặc biệt là nếu còn có nhiều khác biệt lớn về văn hóa và xã hội giữa nước xuất xứ và nước đến của họ. Như nhiều hội đồng giám mục nhấn mạnh, việc di dân của giới trẻ dẫn đến việc làm nghèo vốn nhân lực năng nổ và dũng cảm ở các nước xuất xứ của họ và đe dọa sự phát triển bền vững của các nước này. Mặt khác, với các xã hội và các giáo hội tiếp nhận họ, họ cung cấp một tiềm năng thay đổi lớn lao, nhưng dĩ nhiên, họ cần được đồng hành bởi các chương trình thỏa đáng và có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, ở điểm này, người trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng tỏ ra rất thận trọng, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Vẫn chưa có sự đồng thuận có tính ràng buộc về vấn đề chào đón các di dân và người tị nạn, hoặc về những vấn đề gây ra hiện tượng này trước nhất. Điều này bất chấp sự nhìn nhận lời kêu gọi phổ quát phải quan tâm tới nhân phẩm của mỗi người. Cùng với những người trẻ di dân, chúng ta không nên quên những người tiếp tục sống trong các tình thế chiến tranh hay bất ổn chính trị. Những người trẻ tuổi của cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng rất thận trọng chỉ ra rằng, bất chấp nhiều cuộc chiến tranh và liên tục bùng phát bạo lực, người trẻ vẫn tiếp tục hy vọng. Các hình thức kỳ thị đa dạng. Nghiên cứu quốc tế cho thấy nhiều người trẻ đang phải đối diện với sự bất bình đẳng và kỳ thị vì giới tính, giai cấp xã hội, thành viên tôn giáo, khuynh hướng tình dục, vị trí địa dư, khuyết tật hay sắc tộc. Đây là một vấn đề được giới trẻ quan tâm sâu sắc và trên đó, cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng hiểu rất rõ ràng. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở các cấp độ khác nhau ảnh hưởng đến người trẻ ở các nơi khác nhau trên thế giới. Cùng một tình trạng y hệt đã được phúc trình bởi nhiều hội đồng giám mục, cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã đặc biệt lưu ý đến các hình thức kỳ thị ảnh hưởng đến các phụ nữ trẻ, cả ở trong lĩnh vực giáo hội. Ngày nay có một vấn đề chung trong xã hội là phụ nữ vẫn không được dành một chỗ bình đẳng. Điều này cũng đúng trong giáo hội. Vì vậy, nhiều người trẻ tự hỏi mình, đâu là những nơi người phụ nữ có thể triển nở trong giáo hội và xã hội, vì biết rằng giáo hội có thể tiếp cận các vấn đề này bằng một cuộc thảo luận có thực chất và cởi mở đối với những ý nghĩ và kinh nghiệm khác nhau. Cuối cùng, người trẻ cảnh báo về hiện tượng tiếp tục kỳ thị dựa trên tôn giáo, đặc biệt chống các Kitô hữu. Điều này đúng với cả các bối cảnh, trong đó họ là thiểu số và bị phơi lưng cho bạo lực và áp lực từ khối đa số vốn đòi họ phải trở lại đạo, lẫn những tình huống duy thế tục hóa cao độ. Bệnh hoạn, đau khổ và bị loại trừ. Một số hội đồng giám mục và cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng nhận xét rằng, nhiều người trẻ phải đương đầu với các hậu quả của đủ loại biến cố chấn thương khác nhau, hoặc các hình thức khác nhau của bệnh hoạn, đau khổ và khuyết tật. họ dựa vào vòng tay chào đón và sự hỗ trợ của giáo hội, điều mà các gia đình của họ cũng cần. Đặc biệt, ở các nước có tiêu chuẩn sống cao hơn, các hình thức bất ổn tâm lý, trầm cảm, bệnh tâm thần và rối loạn ăn uống ngày càng trở nên phổ biến hơn nơi giới trẻ do các hoàn cảnh bất hạnh sâu xa hoặc không có khả năng tìm được chỗ đứng trong xã hội. Ở một số quốc gia, tự tử là nguyên nhân số một gây tử vong trong nhóm tuổi từ 15 đến 44. Nhiều hội đồng giám mục thuộc các khu vực khác nhau quan tâm nhiều tới việc lan tràn các loại lạm dụng dược chất và nghiện ngập trong giới trẻ và thậm chí rất trẻ. Các thuốc truyền thống và tổng hợp, rượu chè, cờ bạc và nghiện Internet, văn hóa khiêu dâm, cũng như các dạng tác phong sai lầm khác nhau, bắt nạt, bạo lực, lạm dụng tình dục. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, điều rõ ràng là trong nhiều trường hợp, các hình thức nghiện ngập này không phải là hậu quả của việc người ta chiều theo thói hư, mà đúng hơn là hiệu quả của động lực loại trừ. Có một thứ trang bị ma túy hoàn cầu đang phá hủy thế hệ trẻ, những người vốn được coi là để vứt đi. Tất cả điều này cho thấy rõ, không những các cá nhân tham gia các hoạt động này mỏng manh xiết bao, mà cả các nạn nhân, gia đình và xã hội của họ nữa. Y hệt các phản ứng bạo lực và lầm lạc khi đối diện với các mâu thuẫn của xã hội, lạm dụng và nghiện ngập nằm trong số các lý do chính tại sao người trẻ, kể cả các vị thành niên, kết cục đã ngồi tù. Xét vì hệ thống tư pháp hình sự khó tạo cơ hội cho việc phục hồi xã hội, nên có nguy cơ lớn là việc giam giữ những người trẻ ít gây nguy hiểm cho xã hội sẽ cột họ vào một vòng lao lý mà họ khó có thể thoát ly, như tỷ lệ tái phạm cao chứng tỏ. Một sự kiện không kém nổi tiếng là việc giam giữ đã ảnh hưởng một cách không tương xứng đến các thành viên của các nhóm sắc tộc và xã hội chuyên biệt, cũng do thiên vị và kỳ thị mà ra. Chương 4. Các thách thức dân học và văn hóa. Các xã hội và nền văn hóa của thời ta được nhận diện bởi một số khía cạnh nồng cốt, dù dưới các hình thức khác nhau. Việc những khía cạnh này liên tục tái xuất hiện cho phép chúng ta nhận ra chúng như các dấu chỉ thay đổi của thời đại mà hiện chúng ta đang sống trên bình diện nhân học và văn hóa. Hơn những người khác, người trẻ vốn là những người căn chỉnh và biểu lộ mọi thời đại, coi những khía cạnh này như một nguồn cơ hội mới và đe dọa chưa từng thấy. Một số nhà phân tích nói tới một sự biến hóa thân phận con người, một sự biến hóa đặt ra cho mọi người, nhất là người trẻ, nhiều thách thức to lớn trên đường xây dựng một bản sắc lành mạnh. Thân xác, cảm giới và tính dục. Câu hỏi chủ chốt đầu tiên liên quan đến tính thân xác và nhiều khía cạnh của nó. Thân xác vốn là biên giới và là giao điểm của thiên nhiên và văn hóa, luôn tượng trưng và bảo vệ cảm thức giới hạn của thân phận thụ tạo, và là một hồng phúc phải được chào đón một cách hân hoan và biết ơn. Những phát triển trong cuộc nghiên cứu y sinh học và kỹ thuật đang phát sinh ra một khái niệm khác về thân xác của chúng ta. Các triển vọng tích hợp ngày càng táo bạo giữa thân xác và máy móc, giữa các mạch thần kinh và điện tử, một tích hợp tìm thấy hình tượng trong cyborg, nửa người nửa máy, làm dễ dàng phương thức kỹ trị đối với tính thân xác, kể cả về phương diện kiểm soát các động lực sinh học. Về phương diện này, ta nên lưu ý tới sự kiện người trẻ thích nhất khi những người hiến trứng và các bà mẹ đẻ hộ là những người trẻ. Ngoài các đánh giá hoàn toàn đạo đức, những điều mới lạ này không thể ảnh hưởng tới khái niệm của chúng ta về thân xác và tư cách không thể bị sử dụng của nó. Một số nhà bình luận cho thấy sự khó khăn của các thế hệ trẻ trong việc thích ứng với chiều kích thân phận thụ tạo này của họ. Trong một số ngữ cảnh, chúng ta cũng nên nhắc đến sự hấp dẫn ngày càng gia tăng của các trải nghiệm cực đoan đến mức gây nguy hiểm cho cuộc sống của người ta, như cơ hội để được xã hội thừa nhận hoặc cảm nhận những cảm xúc mạnh mẽ. Hơn nữa, hoạt động tình dục sớm sủa, nhiều đối tác tình dục, văn hóa khiêu dâm kỹ thuật số, việc trưng thân xác trên trực tuyến và nguy cơ du lịch tình dục làm biến dạng vẻ đẹp và chiều sâu của đời sống cảm giới và tình dục. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, phần cuối của điều răn thứ 8, chúng ta đã nói về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, về những hình thức nghệ thuật thẩm mỹ và tôn kính ảnh tượng thánh. Bài hôm nay, chúng ta bắt đầu nói về điều răn thứ 9, chớ ngoại tình. Điều răn thứ 9 được nhắc đến trước tiên trong sách Xuất Hành, chương 20, câu số 17 rằng: ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Điều luật này được Đức Giêsu khẳng định một cách khác trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew rằng: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Vậy tôi ngoại tình xuất phát từ ước muốn dục vọng một cách bất chính. Theo Thánh Gioan Tông Đồ, có ba loại thèm muốn hay dục vọng. Thứ nhất là thèm muốn của xác thịt, kế đến là thèm muốn của con mắt, và sau cùng là lối sống tiêu kỳ. Theo truyền thống huấn giáo Công giáo, điều răn thứ 9 cấm chiều theo các dục vọng của xác thịt, cụ thể là trong tương quan với vợ chồng người khác. Thánh Tông Đồ Phaolô diễn tả dục vọng như là sự nổi loạn của xác thịt chống lại tinh thần. Dục vọng là hậu quả của tội nguyên tổ, khi con người không vâng phục Thiên Chúa. Theo Công đồng Trento, dục vọng làm rối loạn các năng lực luân lý của con người. Tự nó, dục vọng không phải là tội, nhưng nó hướng con người đến chỗ phạm tội. Giáo huấn Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, con người là một thể thống nhất bao gồm tinh thần và thể xác. Vì thế, ngay bên trong con người đã sẵn có một sự căng thẳng nào đó, một cuộc chiến đấu giữa các khuynh hướng của tinh thần và của xác thịt. Nhưng, truy cho đến căn nguyên, thì cuộc chiến này là di sản của tội lỗi, vừa là hậu quả, vừa là một bằng chứng của tội. Đây là kinh nghiệm hàng ngày của con người về cuộc chiến đấu thiêng liêng. Theo Đức Gioan Phaolô II, các phân biệt của Thánh Phaolô về tinh thần và xác thịt không nhằm khinh thường thân xác, vì thân xác con người phối hợp với linh hồn thiêng liêng để làm nên bản tính và nhân cách của mỗi người. Khi phân biệt như vậy, Thánh Tông Đồ có ý nói đến những công việc, những khuynh hướng ổn định hướng về sự tốt hoặc sự xấu luân lý, tức là nhân đức hay thói xấu. Đây cũng chính là kết quả của sự tùng phục hay sự chống đối của con người trước sự tác động cứu độ của Chúa Thánh Thần. Để chống lại những khuynh hướng xấu hay thói quen xấu, trước hết, người ta cần phải thanh luyện tâm hồn. Theo cách diễn tả của Đức Giêsu, tâm hồn con người là trung tâm của nhân cách luân lý, vì từ lòng con người phát xuất ra những suy nghĩ, ý hướng tốt, đồng thời cũng là nơi xuất phát những ý định gian tà. Do đó, nếu muốn chiến thắng các dục vọng, chúng ta phải thanh luyện tâm hồn và sống tiết độ. Trong mối phúc thứ 6 của 8 mối phúc thật, Đức Giêsu dạy rằng, phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Những người có lòng trong sạch ngay thẳng là những người biết dùng trí khôn và ý chí để sống thánh thiện như Thiên Chúa đòi hỏi, đặc biệt trong lĩnh vực bác ái. Sự tinh tuyền trong tâm hồn, trong thân xác và trong đức tin gắn liền với nhau. Nói cách khác, sống khiết tịnh nghĩa là sử dụng tính dục cách ngay chính. Như lời Đức Giêsu đã hứa, Thiên Chúa cho những ai có lòng trong sạch và ngay thẳng được ngắm nhìn Thiên Chúa và trở nên giống người. Sự trong sạch của tâm hồn là điều kiện tiên quyết để được nhìn xem Thiên Chúa. Ngay từ bây giờ, người có lòng trong sạch biết nhìn mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa, biết đón nhận người thân cận, biết nhận ra giá trị cao quý của thân xác mình cũng như của người khác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Kế đến, người ta phải chiến đấu để sống trong sạch. Mặc dù bí tích thánh tẩy đã thanh luyện con người khỏi tội lỗi, nhưng người tín hữu còn phải tiếp tục chiến đấu chống lại nhục dục và những thèm muốn bất chính. Tuy nhiên, tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa, họ sẽ chiến thắng. Người ta chiến thắng được những khuynh hướng xấu, nhục dục nhờ nhân đức và ơn khiết tịnh, giúp họ yêu thương với tấm lòng ngay thẳng và không san sẻ. Người ta cũng chiến thắng những khuynh hướng xấu nhờ ý hướng trong sạch, luôn nhắm đến cùng đích của cuộc đời con người. Người ta chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ cái nhìn trong sáng, bên ngoài và trong lòng, nhờ kiểm soát được tình cảm và trí tưởng tượng, nhờ khước từ những thú vui trong những tư tưởng lôi kéo ta lìa xa các giới răn của Thiên Chúa. Và cuối cùng, người ta sẽ chiến thắng được điều trên bằng lời cầu nguyện. Thánh Augustino nói rằng, con đừng ảo tưởng rằng, tự sức mình con có thể sống tiết dục được. Thực ra, con đâu có đủ sức. Con khờ dại nên không biết rằng, nếu không có ơn Chúa, con không thể sống tiết dục được. Thiên Chúa sẽ ban ơn cho con, nếu con tha thiết, bền chí kêu cầu và vững lòng phó thác vào Ngài. Nhìn vào thực tế của xã hội Việt Nam, chúng ta có thể thấy tình trạng lỗi phạm điều răn thứ 9 đã khá nhiều so với trước đây. Điều này lý giải bởi quan niệm phóng khoáng hơn về tình dục và tình yêu. Nhiều trường hợp ngoại tình chỉ vì ông ăn chả nên bà ăn nem. Họ cho rằng đó là sự bình đẳng trong hôn nhân hay bình đẳng nam nữ. Thực ra, đó chỉ là một sự ngụy biện sai lạc, vì người ta không nên và không thể dùng một sự sai trái đáp lại một sự sai trái khác. Làm như vậy chỉ chất thêm tội lỗi mà thôi. Khi hướng đến sự bình đẳng kiểu đó, thì cả hai người đã vô tình bỏ quên gia đình của chính họ. Họ bỏ quên vì chỉ nghĩ đến cá nhân mình, đến dục vọng riêng của mình. Nói cách khác, đó là những thái độ vô trách nhiệm đối với gia đình. Đang khi gia đình chính là mái ấm của hai người, là tổ ấm của những đứa con. Cũng có những người cho rằng, ngoại tình chẳng có tội lỗi gì cả. Lập luận như vậy là đi ngược hẳn lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đi ngược lại với luật tự nhiên mà ở bất cứ nơi đâu, thời đại nào, người ta cũng đòi buộc sự chung thủy vợ chồng. Có người thì lại cho rằng, chẳng có tội vạ gì cả, vì đó chỉ là một sự giải quyết nhu cầu sinh lý. Nói như thế, hóa ra người ta đang nhìn chính con người của mình chỉ trên phương diện vật lý và sinh lý thôi sao? Họ dường như đang bỏ quên chính nhân phẩm, danh dự của mình. Hơn nữa, còn lương tâm thì sao? Lòng tự trọng thì thế nào? Tất cả những điều đó không thể dễ dàng được phục hồi nếu vô tình đánh mất nó đi. Chúng ta cứ gấm lại những trường hợp đã từng xảy ra, người ta phải kiện tụng, tranh cãi, chỉ nhằm lấy lại chút danh dự đã mất, chút phẩm giá đã bị bôi nhọ. Hay thử nghĩ đến những trường hợp chẳng may vỡ lở, người khác chứng kiến, thì khi đó liệu vấn đề có chỉ còn nhìn trên phương diện vật lý hay sinh lý nữa không? Những vết nhơ của các loại tội này không thể dễ dàng gột sạch bằng nước. Nói gì thì nói, định chế một vợ một chồng, chung thủy với nhau trọn đời là định chế mà Thiên Chúa đã thiết lập cho hôn nhân và gia đình ngay từ thuở ban đầu, và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Những ai sống trong bậc vợ chồng phải hết sức tuân giữ điều luật này, nếu không muốn mang lại tiếng xấu cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về đức hạnh, về sự cần thiết phải giáo dục sự nết na trong sạch cho con cái và giới trẻ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Không phải chỉ khi tước đoạt sự sống của mình hay của ai đó mới là giết người, nhưng chính việc thờ ơ với sự sống, sỉ nhục khinh khi, không tin tưởng, gây tổn thương, không yêu thương, nói hành nói xấu, cũng là những hành động giết người. Ngược lại, không giết người là chăm sóc, nhìn nhận giá trị, bao gồm nhìn nhận, tha thứ cho tha nhân. Giới răn chớ giết người là lời mời gọi yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 17 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về điều răn thứ năm, chớ giết người. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã giải thích trong bài huấn dụ tuần trước. Đối với Thiên Chúa, sự sống con người thật quý giá, thánh thiên và bất khả xâm phạm. Không ai có thể khinh khi sự sống của người khác hay của chính mình. Thực tế là con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và là đối tượng của tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, dù cho họ sinh ra trong hoàn cảnh nào. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày ý nghĩa sâu xa mà Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta trong đoạn tin mừng theo Thánh Ma-thêu, chương 5, từ câu 21 đến câu 24. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla quinta parola del Decalogo, non uccidere. Abbiamo già sottolineato come questo comandamento rivele che agli occhi di Dio la vita umana è preziosa, sacra, inviolabile.
Chúa Giê-xu khẳng định rằng, trước tòa án của Thiên Chúa, cả sự giận dữ đối với anh chị em mình cũng là một hình thức giết người. Do điều này, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, ai ghét anh em mình là giết người. Nhưng Chúa Giê-xu không chỉ dừng lại ở điều này, và trong cùng cách lý luận này, người nói thêm rằng, cả việc sỉ nhục và khinh khi có thể giết chết người. Một lời sỉ nhục giống như một hơi thở đối với chúng ta vậy. Chúa Giê-xu nói, hãy dừng lại, bởi vì sỉ nhục là điều xấu, nó giết người. Người sỉ nhục nói, nhưng tôi thì, với loại người này, tôi coi thường họ. Đây là một hình thức giết đi phẩm giá của một người. Thật là tốt nếu giáo huấn này của Chúa Giêsu đi vào tâm trí và mỗi người chúng ta sẽ nói, tôi không bao giờ sỉ nhục ai. Sẽ là một đề nghị hay, bởi vì Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, xem kìa, nếu bạn sỉ nhục, nếu bạn khinh khi, nếu bạn oán ghét, điều này là việc giết người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, không có bộ luật nào của con người đánh đồng các hành vi khác nhau như thế khi gán cho chúng cùng một mức độ phán xét. Và một cách cương quyết, Chúa Giêsu còn mời chúng ta ngay lập tức dừng lại việc dâng lễ vật trong đền thờ nếu nó nhắc chúng ta rằng chúng ta có bất hòa với một người anh em, để đi tìm anh em ta và làm hòa với anh ta. Ngay cả chúng ta, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta phải có thái độ hòa giải này với những người mà chúng ta có vấn đề với họ. Ngay cả chúng ta nghĩ xấu về họ, thì chúng ta đã sỉ nhục họ rồi. Nhưng nhiều lần, trong khi chúng ta chờ đợi linh mục đến cử hành thánh lễ, chúng ta nhiều chuyện một tí và chúng ta nói xấu người khác. Nhưng chúng ta không thể làm điều này. Chúng ta hãy suy nghĩ, sự quan trọng của việc sỉ nhục, sự quan trọng của việc khinh rẻ, sự quan trọng của việc thù ghét. Chúa Giêsu đặt những điều này ngang hàng với việc giết người. Chúa Giêsu muốn nói điều gì khi người mở rộng điều răn thứ năm này đến tận điểm này? Đức Thánh Cha giải thích, con người có một sự sống cao quý, rất ý nghĩa và có một bản ngã tâm lý không kém quan trọng so với sự hiện diện thể lý. Trong thực tế, một câu nói không phù hợp là đủ xúc phạm đến sự vô tội của một đứa trẻ. Một cử chỉ lạnh lùng là đủ để làm tổn thương một người phụ nữ. Không tin tưởng người trẻ đã đủ làm tan vỡ trái tim của họ. Chỉ cần phớt lờ một người là đủ tiêu diệt anh ta. Sự thờ ơ là giết người. Nó giống như là nói với người khác, đối với tôi, anh coi như đã chết rồi. Bởi vì như thế là bạn đã giết người đó trong trái tim bạn. Không yêu là bước đầu tiên giết người, và không giết người là bước đầu tiên để yêu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, từ đầu sách Thánh Kinh, chúng ta đọc câu nói kinh khủng được tên giết người đầu tiên, Cain, nói ra, sau khi Thiên Chúa hỏi anh ta, em của anh ta đâu? Cain trả lời, tôi không biết, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Những kẻ giết người cũng nói như thế, nó không liên quan đến tôi, đó là việc của bạn, và những điều tương tự. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có phải là người canh giữ anh em chúng ta không? Và Ngài trả lời, đúng, chúng ta là người bảo vệ anh em, chúng ta là người bảo vệ nhau. Và đây là con đường của sự sống, là con đường không giết người. Sự sống của con người cần tình yêu, và đâu là tình yêu đích thực? Đức Thánh Cha giải thích, đó là tình yêu mà Chúa Kitô đã tỏ cho chúng ta, đó là lòng thương xót. Tình yêu mà chúng ta không thể thiếu, đó chính là tình yêu tha thứ, tình yêu đón nhận người đã làm điều không tốt cho chúng ta. Không có ai trong chúng ta có thể sống sót tồn tại mà không có lòng thương xót, tất cả chúng ta đều cần được tha thứ. Do đó, nếu giết người nghĩa là hủy diệt, đàn áp, loại bỏ ai đó, thì không giết người có nghĩa là chăm sóc, xem họ có giá trị, bao gồm chứ không loại bỏ và cả tha thứ nữa. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi người được mời gọi làm điều tốt, điều thiện, hơn là chỉ bằng lòng với việc không làm điều xấu là đủ. Đức Thánh Cha nói, không ai có thể tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng, tôi ổn bởi vì tôi không làm điều gì xấu cả. Một khoáng chất hay một cái cây, những viên đá cuội ở đó không làm điều gì xấu. Chúng hiện hữu theo kiểu như thế, nhưng một con người thì không. Con người được đòi hỏi hơn thế nữa. Có những điều tốt để làm, được chuẩn bị cho mỗi người chúng ta. Mỗi người có việc tốt của mình, nó làm cho chúng ta hoàn toàn là chính mình. Không giết người là một lời kêu gọi yêu thương và thương xót, là một lời kêu gọi sống theo Chúa Giêsu, Đấng đã ban sự sống cho chúng ta và đã sống lại vì chúng ta. Một khi chúng ta cùng nhau trong quảng trường này lặp lại lời của một vị thánh về điều này, không làm điều xấu là một việc tốt, nhưng không làm điều tốt thì không phải là điều tốt. Chúng ta luôn phải làm điều tốt. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, giới răn thứ năm chính là lời mời gọi yêu thương. Đức Thánh Cha nói, chính Chúa Giêsu khi nhập thể, Người đã thánh hóa sự sống của chúng ta. Chính Người bằng chính máu của mình đã làm cho sự sống trở nên vô giá. Chính Người Đấng khơi nguồn sự sống, nhờ đó mỗi người chúng ta là một món quà của Chúa Cha. Trong Người, trong tình yêu mạnh hơn sự chết của Người và bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần do Thiên Chúa ban cho chúng ta có thể đón nhận lời chớ giết người như lời mời gọi quan trọng và thiết yếu nhất, lời mời gọi yêu thương. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài trên mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha và cho Đức Thánh Cha.
Padre nostro, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomine Domine benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư 17 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con đi muôn nơi, xin cho con một lòng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi. Đây là thời gian thật ý nghĩa để chúng ta suy niệm về các mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu, để một lần nữa cảm nghiệm sâu sắc tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong các mầu nhiệm Mân Côi, năm mầu nhiệm mùa thương diễn tả cách trọn vẹn tình thương của Thiên Chúa qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cùng với mẹ Maria, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Người đã tha thiết khẩn nguyện cùng Thiên Chúa Cha: "Cha ơi, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Trong nỗi thống khổ tận cùng đó, ai là kẻ xuất chia với Chúa Giêsu? Các môn đệ thân tín nhất đều đã ngủ vùi để mặc Chúa Giêsu đau khổ một mình. May mắn thay, vẫn còn một người âm thầm cầu nguyện, đó chính là Đức Maria. Chúa Giêsu con mẹ đã nếm trải mọi đau khổ của kiếp người. Vừa cất tiếng chào đời, người đã phải lánh nạn nơi đất khách quê người, ra đi ra giảng. Người đã chịu các thượng tế và kinh sư chống đối, bị các môn đệ chối bỏ và bị Giuđa bán nộp cho Phi-la-tô. Trong cuộc thương khó, Chúa Giêsu chịu vác cây thập giá. Người bước từng bước nặng nề đến nơi gọi là núi sọ. Đám người theo sau cuồng loạn, la hò chế giễu. Lẫn trong đám đông đang bừng bừng phẫn nộ, mẹ Maria vẫn lặng lẽ bước đi. Tâm hồn mẹ hoàn toàn hướng về người con yêu dấu. Dưới chân thập giá, mẹ đứng đó can đảm lặng nhìn tấm thân đầy thương tích của Chúa Giêsu. Lòng mẹ những ao ước được dâng hiến chính mạng sống mình cùng với con của mẹ. Câu nói tiên tri của cụ già Simeon năm xưa lại vọng về như một lời ứng nghiệm: "Này đây một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." Từ trên thập giá, một nỗi thân thương tràn ngập tâm hồn, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn những người con kiên trung, trong đó có mẹ Maria. Trên thập giá, giống như mẹ Maria xưa, Đức Giêsu cũng thưa nên lời thưa xin vâng với Chúa Cha với tất cả ước muốn cho ý Chúa Cha được thực hiện. Lời thưa vâng của Đức Kitô đã chuộc lại tất cả những hậu quả của nguyên tổ gây ra khi xưa trong vườn địa đàng, và cái giá phải trả cho lòng trung tín đối với thánh ý Chúa Cha được tỏ rõ trong mầu nhiệm Chúa đón nhận mão gai, chịu đánh đòn, chịu vác thập giá và đạt đến đỉnh điểm tột cùng của đau khổ là chịu đóng đinh và chịu chết vì nhân loại. Mẹ Maria đã đón nhận tất cả, những lúc tràn trề niềm vui cũng như khi đứng bên bờ vực đau khổ. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhiệm màu. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi nỗi vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá của Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên chọn. Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Nhờ những giọt máu thánh Chúa đổ ra, hòa với nước mắt của mẹ, ươm mầm sự sống và khai sinh nhân loại. Các mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô có tầm quan trọng đặc biệt, giúp người tín hữu đi vào chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, cảm nghiệm tất cả quyền năng và sức sống của tình yêu ấy. Lạy mẹ Maria là mẹ của lòng thương xót, xin trao vào tay mẹ từng người chúng con. Xin mẹ chở che nâng đỡ chúng con trong từng nỗi lo âu thử thách của cuộc sống, để dù có gặp khó khăn nghịch cảnh, chúng con vẫn một lòng trung tín với Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.